Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong giờ này. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã để lời Ngài cho chúng con. Và Chúa để lời Ngài cho chúng con, Ngài phán rằng ai có tai thì hãy nghe. Ngài dạy cho chúng con phải cúi đầu thờ phượng và lắng nghe lời Ngài. Lạy Chúa, với tâm lòng đó chúng con đến với lời của Ngài, xin Chúa dạy chúng con trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Sam Bronman, giám đốc của tập đoàn đa quốc gia Seagram Company ở tại Canada, là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới sản xuất các loại nước giải khát. Một ngày nọ thì ông bước vào trong một cái phòng họp đông đúc. Vì nóng lòng xúc tiến cái cuộc họp cho nên ông kéo cái ghế gần nhất và ngồi xuống. Thì một trong những trợ tá viên trẻ nhất của ông mới chạy vội đến và nói rằng: không, thưa ông Bronman, ông phải ngồi đầu bàn. Chàng trai trẻ, ông Bronman, ông mới trả lời: bất cứ nơi đâu tôi ngồi là đầu bàn. Thật vậy, ông là người đứng đầu thì bất kể là ông ngồi ở đâu. Kinh Thánh đã xác định cho chúng ta là bất cứ thời điểm nào Đấng Christ vẫn hiện diện. Kinh Thánh cũng xác định cho chúng ta rằng bất kể hoàn cảnh nào thì Ngài vẫn cai trị. Và bất kể nơi nào, Chúa Đấng Christ vẫn tể trị, là vẫn là Đấng chủ tể. Sự ưu việt tối thượng của Ngài vượt trên tất cả. Sự ưu việt tối thượng của Ngài vượt trên tất cả. Chúng ta thì vừa đi qua những ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sanh, mà chúng ta đã chiêm ngưỡng cái sự hạ sanh thấp nhất của Đấng Christ. Nhưng mà cả thiên đàng thì phải trỗi bán đồng ca. Chúng ta cũng đã theo dõi những bước chân của lấm bụi của Chúa Giêsu đi qua các làng mạc của Palestine với các môn đồ, và chứng kiến những phép lạ đuổi quỷ, những phép lạ chữa bệnh, những phép lạ cứu người chết sống lại. Thật là ly kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa để chúng ta có thể thấy hết, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng hết đủ mọi ưu việt tối thượng của Đấng Christ. Ê-sai ở trong Cựu Ước đoạn 6 đã vén các tầng trời ra để cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng một phần cái sự chói sáng vinh hiển của Chúa mà rung động cả không gian thờ phượng. Đến nỗi mà các seraphim là phải che mặt mà tung hô Chúa rằng: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Sách Colossae đoạn 1 sáng hôm nay cũng mở cho chúng ta thấy cái tính cách quan trọng nhất trong cả vũ trụ của con Đức Chúa Trời. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và muôn vật đều được dựng nên trong Ngài. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và muôn vật được dựng nên trong Ngài. Đây là nhịp đập của trái tim Cơ Đốc giáo. Đây là nền tảng của đức tin của chúng ta. Và đây là cái chiến trường mà chúng ta phải chiến đấu với mọi tà thuyết. Trước hết, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Điều này có nghĩa là gì? Có một cậu bé mới nhìn lên trời và hỏi mẹ như thế này: mẹ ơi, có Chúa ở trên đó không? Khi mà được khẳng định rằng là có, thì cậu bé mới tiếp tục: thật là tốt nếu mà Chúa vén mây ra cho mình thấy Ngài nhỉ. Đức Chúa Trời của chúng ta không có im lặng. Đức Chúa Trời của chúng ta không ẩn mình. Ngài muốn kết nối, Ngài muốn liên kết với con người Ngài tạo dựng. Nhưng làm sao một đấng vô hình có thể mặc khải một cái cách đầy đủ nhất cho thế giới hữu hình này tấm lòng, ý muốn và tâm trí của Ngài? Ngài gửi con Ngài đến với nhân loại. Cái chữ hình ảnh trong cái nguyên văn ở cái câu này có, trong tiếng Hy Lạp là icon. Chúng ta biết cái chữ đó nó cũng có tiếng giống giống tiếng tiếng Anh. Cái chữ hình và ảnh đó có nghĩa là giống như gương soi. Giống như soi, Việt Nam mình hay gọi là giống như soi. Như vậy thì cái chữ hình, chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa Giêsu là phiên bản, là khuôn đúc của một Đức Chúa Chúa Trời không thể thấy. Sách Hebrews 1 đoạn 1 câu 3 có chép chúng ta thấy là con là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Kinh Thánh nói như là nói với mỗi chúng ta là muốn biết Đức Chúa Trời ư? Hãy nhìn đi, hãy chiêm ngưỡng đi, hãy tập trung vào Chúa. Ngài là hiện thân sống động trọn vẹn bản chất thánh khiết, ân sủng và tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Có một cái điều quan trọng ở đây, sự quan tâm liên tục của Đức Chúa Trời với con người mà Ngài sáng tạo là hiển nhiên, là rõ ràng. Chúng ta không có bị cô lập khỏi Thiên Chúa, chúng ta không có bị bỏ rơi, không có bị cô lập khỏi Thiên Chúa. Ngay cả khi chúng ta trong cô đơn, ngay cả khi chúng ta chỉ có một mình nằm ở trong nhà bệnh tật, và ngay cả trong khi mà chúng ta ở trong sự chết nữa, chúng ta không bị cô lập. Chúng ta không có phải được sinh ra rồi bỏ mặc ở trên cái hành tinh đơn độc này. Sách Hebrews đoạn 1 câu 1 cho chúng ta cái câu phải nói là mình sẽ học trong những ngày tới, phải không? Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những thời sau rốt này, Ngài phán dạy với chúng ta bởi con Ngài. Các đấng tiên tri phán dạy mà chưa đủ sao? Vậy thì Ngài đến đây làm gì vậy? Ngài không có biết là cái thế giới này nó gian ác, nó tranh giành, nó lường lọc hay sao? Ngài không có biết là khi mà Ngài đến đây, người ta sẽ đóng đinh trên Ngài trên thập tự giá sao? Chú biết không? Chú biết. Chú biết. Và trong ý muốn Đức Chúa Cha thì Ngài đã vượt qua tất cả những xấu xa, tất cả những sợ hãi và tất cả những cái vật lộn của chúng ta, và Ngài giang tay trên thập tự giá để chết, để sống lại, để làm xong sự sạch tội, và cho chúng ta biết ý định của Ngài, và mở cho chúng ta nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn nói với chúng ta rằng con, ta yêu con bằng một tình yêu đời đời. Như vậy là buổi sáng hôm nay mình đến đây, mình ngồi ở trong nhà thờ này, mình hát tôn cao Chúa, mình đến đây có phải là vì mình tìm Chúa không? Không. Mình có biết cái gì đâu mà mình tìm. Cái sự tạo dựng của Chúa cho tôi là quá lớn. Tôi có, mỗi người của chúng ta phải nói là mình có 102 trong toàn cõi vũ trụ này, chỉ có một thôi. Và trong cái sự tạo dựng này, trong cái sự chọn lựa từ trước muôn đời này mà tôi không có thể hiểu đó, thì Ngài làm gì? Đức Chúa Trời, Ngài đã rời thiên đàng, Ngài đã bước vào cuộc đời của tôi, Ngài đã đổ cả cuộc đời Ngài cho tôi, Ngài đổ cả tấm lòng, Ngài đổ cả tình yêu của Ngài cho tôi. Trong một cái lúc nào đó, trong một cái không gian nào, một cái khung cảnh nào đó, có điều gì đó Chúa nó chạm vào trong lòng của tôi rơi nước mắt, tôi đi theo Ngài. Mình đứng trước một cái mầu nhiệm mà mình không thể tưởng nổi. Lịch sử cho hội thánh cho biết những cái câu kinh thánh này mà sáng nay chúng ta đọc đó, nó đã trở thành cái bài ca tụng của hội thánh bài đầu tiên. Nó đã trở thành những bài tụng tán. Mình đọc lời này mình phải quỳ xuống mà thưa với Chúa rằng cảm ơn Chúa, Ngài đã đến với con và Ngài đã tỏ cho con biết Ngài. Tiếp theo câu 15b là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật được dựng nên. Cái chữ sanh ra đầu hết này, phải chăng Chúa Giê-xu có một cái điểm khởi đầu của Ngài sáng tạo? Đây là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải giải thích. Cái chữ sanh ra đầu hết không phải nói về thời gian, nhưng mà nó hàm ý nói về cái địa vị. Trong cái ngôn ngữ đương thời đó, chỉ mang có cái ý nghĩa là Ngài là đấng có quyền thừa kế, Ngài có vị trí cao nhất, Ngài như là con trai trưởng, là con một của Đức Chúa Trời, là con một của Đức Chúa Cha. Cái chữ này nó mang ý nghĩa về địa vị hơn. Vậy cái điểm sống chết mà sáng hôm nay mỗi người trong chúng ta phải xác định đó, là đấng Christ không phải là một phần của những sự được sáng tạo ban đầu, nhưng mà là Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời không thể thấy được. Và địa vị của Ngài vượt trên muôn vật. Bởi vì từ cái chỗ này mới có những tất cả những điều sau. Không có cái chỗ này, không có cái chỗ mà mình, mà Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đó, thì xong, không còn gì nữa hết. Mình có cái gì hết à? Mình xong, đóng lại đi về.
Cái chỗ đầu tiên là mình phải xác định Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và cái chỗ này đó, mọi tà giáo tấn công đó, thưa quý vị, họ tấn công cái chỗ này mà chúng ta sụp đổ cái chỗ này đó là xong. Cho nên đầu đầu tiên của mình đó là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Vì vậy nó mới có câu thứ 16. Cái câu 16: muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, ở dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc là ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài, vì Ngài và được dựng lên cả. Bởi Ngài và vì Ngài được dựng lên. Chúng ta nghe cái điều này mà chúng ta thấy đúng thật là một bài tán tụng. Như vậy thì có vật gì mà không được dựng lên bởi Ngài không? Kinh Thánh đã có một cái sự cẩn thận khi bao gồm mọi vật, bất luận ở trên trời, ở dưới đất, và thấy được và cả vật không thấy được. Bây giờ chúng ta đi xét sâu đi sơn một chút. Muôn vật được dựng nên trong Ngài như thế nào? Cái chữ dựng nên này trong cái ngôn ngữ Latin có nghĩa là creation ex nihilo, có nghĩa là sáng tạo từ hư vô, có nghĩa là sáng tạo từ hư vô. Tức là bởi sự vô hình của Ngài, vô hình, bởi sự vô hình và bởi tiếng phán của Ngài thì liền có sự sáng. Chúng ta mở Sáng Thế Ký ra, chúng ta thấy cái điều đó. Từ sự trống không và bởi tiếng phán của Ngài liền có thời gian. Và bởi sự hư vô, từ sự hư vô đó và bởi tiếng phán Ngài thì có vũ trụ và vạn vật. Bởi tiếng phán Ngài, bởi tiếng phán của Chúa Giêsu. Như vậy thì Đấng Christ là Đức Chúa Trời, là Đấng sáng tạo và muôn vật. Đây là hai điểm quan trọng hàng đầu của Cơ Đốc giáo, của niềm tin chúng ta. Đây là bản công bố của thiên đàng về thân vị của Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái sự công bố này nó đã làm kinh ngạc mọi tâm trí suy tưởng của con người. Chúa phán là ta là Alpha, là Omega, là đầu tiên, là Ngài không có ban đầu và không có kết thúc, và ngay từ cõi đời đời đơn giản là Ngài đã hiện diện. Có những điều nó vượt qua trí hiểu biết của chúng ta. Và đây là điều Kinh Thánh dạy, đây là điều Hội Thánh dạy, và đây là điều chúng ta tin. Sứ đồ Giăng, ông là một người Do Thái thuần túy, và tôi tin rằng khi ông viết những lời này, ông phải cúi đầu trong kinh ngạc và thờ phượng. Mà ông viết Giăng đoạn 1 câu 1: ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúng ta thấy hai câu này tương tự, có một cái sự xác định rõ ràng. Và Phao-lô cho thêm tròn ý đó, thì ông có câu thứ 17, ông nhấn mạnh thêm: Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ muôn đời về trước và cho đến mãi mãi về sau. Mình cũng có xài cái từ muôn thuở về trước và cho đến mãi mãi về sau. Thì Chúa Giêsu là đấng sáng tạo và là đấng duy trì sự tồn tại của muôn vật. Chúng ta biết là hàng tỷ thiên hà treo lơ lửng đó, nhưng mà được kết nhau như thế nào đó bởi quyền năng của Chúa. Và tất cả đều dựng nên vì cớ Ngài. Bây giờ, từ cái điểm xác định đầu tiên là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, có tiếp theo những cái điểm nối tiếp theo. Nhìn rộng ra, chúng ta biết là Kinh Thánh cho chúng ta nhìn một cái rộng ra, Ngài là đấng cầm kìa quyền trên cả muôn loại. Thì bây giờ mình thấy nó giống như là ngày nay mình có cái camera đó, phải không? Mình có camera, khi mình muốn nhìn xa, mình nhìn rộng thì mình ra. Rồi có những lúc mà mình muốn focus lại đó, thì mình tập trung nhỏ lại, phải không? Thì cái chỗ này đây, Kinh Thánh focus cho mình lại cái chỗ gì? Mối liên hệ của Chúa Giêsu với Hội Thánh Ngài. Như vậy thì mối liên hệ của Chúa Giêsu như thế nào với Hội Thánh Ngài trong câu thứ 18? Ấy chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội Thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Chúng ta thấy hai hình ảnh không? Hình ảnh Ngài là đứng sáng tạo, là cầm quyền trên mọi vật. Bây giờ đưa chúng ta đến cái hình ảnh của Hội Thánh, thì Ngài cũng là đầu của Hội Thánh. Tại đây chúng ta đã chiêm ngưỡng cái tính chất yêu việt và tối thượng của Đức Christ đối với tân tạo vật, tức là Hội Thánh Ngài. Mình là tân tạo vật, có nghĩa là tạo vật mới của Chúa. Cái chữ cụm từ Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong kẻ chết này đó, cái chữ này hàm ý là Hội Thánh là một nhóm người được tha thứ. Hội Thánh là một nhóm người được giải thoát ra khỏi sự tối tăm. Hội thánh là những người được đem từ sự chết sang sự sống. Cái cụm từ này nó ý nghĩa như vậy. Như vậy thì trong những người mà từ sự chết sang sự sống đó, thì Đấng Christ, tức là hội thánh Ngài đó, thì vị trí của Đấng Christ là đứng hàng đầu. Có nghĩa là Ngài là nguồn, Ngài là đứng chủ tế. Tôi phải dừng lại đây một chút. Có phải là mục sư là làm chủ không? Có phải ban chấp hành làm chủ hội thánh không? Không. Chúa Giêsu, Đấng Christ là vị trí đứng đầu, là nguồn, là đứng chủ tế, là đứng cai trị, là đứng nâng đỡ, là đứng kiểm soát, duy trì sự tồn tại của hội thánh này, của thánh Ngài. Vì vậy cho đó là lý do mà Chúa Giêsu công bố. Ngài đã công bố như thế nào? Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Cái câu sau này mới quan trọng là cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Tức là mọi thế lực tối tăm sẽ nó tấn công, nó sẽ làm mọi cách, nhưng hội thánh Ngài có ba cái: hội thánh Ngài, lời Ngài và chính Ngài sẽ tồn tại đời đời. Hội thánh Ngài, lời Ngài và chính Ngài sẽ tồn tại đời đời. Mình sẽ tồn tại với Chúa, đời đời với Chúa, mà trong sự phước hạnh. Như vậy thì Chúa Giêsu đã thực hiện cái việc đem chúng ta từ sự chết đến sự sống cách nào? Câu thứ 20: và bởi huyết Ngài ở trên thập tự giá, Ngài thì Ngài đã làm nên hòa bình. Ngài khiến muôn vật dưới đất và trên trời nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Cái chữ hòa thuận ở đây, cái chữ hòa thuận này cũng rất là hay. Cái chữ hòa thuận có nghĩa là gì? Từ có một cái sự thay đổi từ thù nghịch mà trở thành bạn, từ thù nghịch mà trở thành bạn. Có một sự phục hồi hoàn toàn của quan hệ của chúng ta với Chúa. Ngày trước mình phản loạn, mình khước từ Chúa hiện diện đó, mà mình loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Thì bây giờ trong Chúa cứu thế Giêsu, mình được nối lại. Hồi trước là phản loạn, thì bây giờ là con cái của Đức Chúa Trời, là bạn của Đức Chúa Trời. Còn nữa, Ngài làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Ngài làm cho chúng ta đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không có chỗ trách. Có nghĩa là gì? Quý vị, có những cái vết thương lòng nhức nhối của mình, có cái những dằn vặt tội lỗi của mình, lâu lâu nó cứ trở lại mình đó. Nó ở trong mình đó, nhưng mà đối với Chúa thì Ngài nhìn như thế nào? Ngài nhìn là thánh sạch. Ngài nhìn là gì? Không chỗ trách được. Ngài nhìn là không vết trước mặt Đức Chúa Trời. Và chỉ trong sự chết của Chúa Giêsu, trong sự đổ huyết của Chúa Giêsu, mình thì mình cứ nhớ, nhưng mà Chúa thì xóa. Sự xóa của Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là Ngài ném tội lỗi của chúng ta như đông xa tây, có nghĩa là không bao giờ gặp nhau, không còn nữa. Trước mặt Ngài chúng ta hoàn toàn không, Ngài thấy chúng ta trong hình ảnh của Chúa Giêsu, Chúa cũng thấy Giêsu. Như vậy thì có lời nào đẹp đẽ hơn không? Có lời nào mà ân sủng hơn không? Và có lời nào mà khích lệ hơn không? Nếu Ngài là đấng sáng tạo chủ quyền trên mọi sự, và nếu sự ưu việt của Ngài vượt trên tất cả, thì chỉ trong Chúa Giêsu chúng ta mới có thể đứng được trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày sau đó. Như vậy thì tôi phải làm gì? Với tất cả những điều đó thì tôi làm gì? Câu 23: miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đang nghe. Cái chữ vững vàng chứ không núng, không rời khỏi có nghĩa là gì? Mình đang đứng đây, mình đang đứng vững vàng đây, mình đang đi nhà thờ đây, mình đang thờ phượng đây. Rồi rời ra là sao? Là mình rời ra, mình không còn nữa, mình không còn đứng cái chỗ mà trong niềm tin nó nữa, là cái chi rời ra. Miễn là anh em chẳng hề rời khỏi, có nghĩa là trước hết Chúa phải là trung tâm của cuộc đời của chúng ta. Chúa phải là trung tâm cuộc đời của chúng ta. Tôi nghe rất là nhiều người, tôi cũng nghe nhiều cái tiếng nói là thôi, mình hội thánh bây giờ thế kỷ thứ 21 mình phải khôn ngoan chứ, mình cần cái gì đó hơn Chúa Giêsu chứ. Ê, Chúa Giêsu hoài tới hội thánh cái lúc nào cũng nói về Chúa Giêsu, học lời Chúa Giêsu, nói về Chúa Giêsu, mình cần cái gì khôn ngoan hơn chứ. Có nhiều người họ nói vậy đó. Chúng ta, quý vị có biết là cái trong cái bức tranh của bữa tiệc ly của họa sĩ Leonardo da Vinci, trong bức tranh đó có hình Chúa Giêsu ở trong cái bức tranh đó, thì hai tay ra bỏ không, cũng có kèm theo một cái câu chuyện thật là ý nghĩa. Suốt 3 năm Da Vinci ông miệt mài ông làm để hoàn tất cái bức tranh này. Thì trước khi ông đem ra cho công chúng để triển lãm, thì ông mời một cái người bạn này rất là thân, rất là uy tín, ông mời đến để xin ý kiến. Thì quý vị biết không, cái người bạn này vừa bước vào bức tranh thì vừa nói: ô, bức tranh đẹp quá, cái ly trong tay Chúa, ô, quá tuyệt diệu. Da Vinci ông thất vọng quá, ông xóa chiếc ly đi. Người bạn mới là kinh ngạc, ủa sao vậy, tại sao bà làm như vậy? Thì Da Vinci mới trả lời là không có gì. Ông tiếp, cái chiếc ly nó đã làm mờ hình ảnh của Chúa Giêsu. Bất cứ điều gì là mờ hình ảnh của Chúa Giêsu, không còn là trung tâm của mình nữa. Thì đây là điều Đức Chúa Trời không muốn. Chúa Giêsu không có chỉ muốn là một vị trí trong đời sống của chúng ta, Ngài muốn cái vị trí cao nhất trong đời sống của chúng ta. Thưa Hội Thánh, mục tiêu đầu tiên phải là Chúa, mục tiêu thứ hai mới là mình. Hả? Mình đảo lộn cái mục tiêu mình đầu tiên, đây là cái chỗ rắc rối đây. Chỗ này là một chỗ rắc rối thôi. Mà mình rõ ràng là nó mình đảo lộn cái thứ tự này là nguồn của mọi sự rắc rối đó. Quý vị biết không, ma quỷ nó chỉ có làm một việc thôi, là làm cho chúng ta lơ đễnh khỏi Chúa. Và nếu nó làm chúng ta lơ đễnh khỏi Chúa đó, thì chúng ta sẽ vướng vào những cái đòi hỏi cuộc đời. Và những đòi hỏi cuộc đời là gì? Nhà, cửa, xe, cộ. Chúa ơi, con mới sang Mỹ, người ta nhà cửa đầy đủ rồi, con cần phải đi làm, con cần phải đi làm để con sao như người ta chứ, phải không? Rồi bắt đầu sao? Sáng thì sáng sớm ra thì hớt thơ hớt hải chạy. Tôi ngồi hồi đó, tôi đi trong những năm làm, tôi ngồi bên cạnh thấy cái người chị em ở bên cạnh đang còn ngồi đang vậy rồi. Và làm cho kịp trang điểm đó quý vị, cho kịp mà chạy đi đó. Sống hớt thơ hớt hải chạy đi xong rồi chạy mới là tối bán mạng chạy về để làm gì? Chạy về để còn nằm đó ngủ đó, nằm đó để sáng mai chờ đi tiếp, lại vất vả tiếp, hối hả tiếp. Quay quắt bận rộn, không có kịp đến với Chúa mỗi sớm mai để mà thưa với Chúa. Mà rồi đó, cuộc đời của mình nó bị mờ đi cái đặc ân được làm bạn với Chúa, được trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta một cái ân sủng quá lớn, là được làm bạn, được liên hệ với Chúa. Là trong mỗi giờ mà chúng ta đến với Chúa đó, mình làm bạn với Chúa, mình thưa với Chúa, mình nói chuyện với Chúa đi. Rắc rối là phải có. Mình mà mong muốn một cuộc đời nó sẽ bình yên hoài, không có rắc rối là không có đâu trong thế giới này. Mà rõ ràng là chúng ta thấy càng rắc rối đó. Người mới sang Mỹ rắc rối một, người ở lâu tại Mỹ rắc rối cũng còn 10 nữa. Càng ngày thì càng rắc rối hơn, chứ không phải là nó là không rắc rối, phải không? Ngài để cho chúng ta có những lúc phải khánh kiệt, Ngài phải để cho chúng ta có những lúc mà chúng ta khóc, chúng ta tan vỡ hết rồi. Và Ngài chờ đợi cho chúng ta, cho đến khi chúng ta học được bài học đắng cay đó, là Chúa phải là ưu tiên trong đời sống của con. Thưa Hội Thánh, chúng ta không được tạo ra chỉ để hướng về mình. Chúng ta được tạo ra để hướng về Chúa. Chúa Giêsu phải là ở số 1 trong đời sống của chúng ta. Mình phải đem Chúa vào trong những ngày tháng này, trong những bận rộn này, trong những rắc rối này, trong kể cả trong những giờ mình bận rộn, mình nằm đó, mình bệnh tật đó. Để rồi gì? Xin mình yên lặng, mình đơn sâu với Chúa ơi. Chúa, xin Chúa giúp con để Chúa trở thành là trung tâm cuộc đời của con. Thưa với Chúa đi, bây giờ này nè. Chúa ơi, xin giúp cho con để con nhìn thấy Chúa là trung tâm cuộc đời con. Tiếp theo là chẳng hề rời khỏi sự trông cậy Chúa. Tức là trông cậy có nghĩa là nghỉ ngơi trong Chúa đó. Mình trông cậy Chúa có nghĩa là mình nghỉ ngơi ở trong Chúa, nghỉ ngơi trong Chúa. Quý vị, đời sống mà không có sự trông cậy là đời sống khốn khổ nhất. Chúa đến thế giới để đem chúng ta vào một cái chương trình lớn, một cái chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Mà Chúa đến thế giới này để cho chúng ta biết Ngài. Đây là chuyện lớn chứ không phải là chuyện bình thường. Đây là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà có bao nhiêu người biết điều này? Hả? Có bao nhiêu người biết điều này? Không có nhiều. Tại sao tôi là tín hữu? Tại sao sáng nay tôi ngồi đây? Cái đức tin nó phải đặt trong cái khung cảnh này nè, thì mới tăng trưởng. Đức tin phải đặt trong cái khung cảnh này mới tăng trưởng nè, thì tôi mới hiểu được trọn vẹn về Chúa. Trong cái quyển The Rest of God của mục sư giáo sư Mark Buchanan, thì ông nhắc đến cái câu chuyện, cái chuyện rất cảm động về người Do Thái. Người Do Thái đó, cái câu chuyện cảm động của họ là họ gìn giữ cái ngày Sa-bát ở giữa những gì? Ở giữa những rối loạn và sợ hãi. Họ giữ ngày Sa-bát khi họ bị bao vây. Họ giữ ngày Sa-bát khi bị đói kém. Họ giữ ngày Sa-bát ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Họ giữ ngày Sa-bát trong khi cả thế giới như là đã đổ tan ra từng mảnh rồi. Nhưng mà cái câu nói của một rabbi này, ông nói cái câu này đó mà tôi thấy mình phải suy nghĩ. Không hẳn là người Do Thái giữ ngày Sa-bát, nhưng đúng hơn, ngày sa bát đã giữ người Do Thái. Không phải chúng ta giữ ngày nghỉ của Chúa, nhưng ngày thánh nhật gìn giữ các thánh đồ Ngài. Ngày thánh nhật gìn giữ các thánh đồ Ngài. Ngày đầu tuần mà không có ưu tiên thờ phượng Chúa thì ngay những ngày trong tuần đã rắc rối đó. Mình sống trong cái thế giới này, đừng có để thế giới này nó uốn mình vào trong khuôn của nó, rồi cuối cùng là mình mất Chúa. Thờ phượng mà Chúa mà không có rồi đó, thờ phượng Chúa mà không có đầu tiên, mọi thứ nó sẽ sụp đổ. Đức tin sụp đổ, hôn nhân sụp đổ, tâm linh sụp đổ. Bước đầu tiên vậy. Nghĩ trong Chúa là nhìn biết Chúa là đấng hằng hữu, đấng sáng tạo. Nghĩ trong Chúa là để nhìn biết Chúa là đấng mà mình phải tùy thuộc. Và nghĩ trong Chúa là tin là Chúa sẽ chăm sóc mình mà. Và nghĩ là để Chúa làm việc. Mình nghĩ đi, để Chúa làm việc. Mình làm việc quá, mình làm việc 7 ngày một tuần, mình làm hoài. Nghĩ đi, để cho Chúa làm việc. Vì Ngài là đấng tể trị, vì Ngài là đấng nhân từ, vì Ngài là đấng tốt lành. Thi Thiên 62 câu 1 câu 2 thì vua David đã viết như thế này: linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến, một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Và thưa hội thánh, như vậy thì Chúa xứng đáng cho mình thờ phượng, mình ngợi khen, và Chúa xứng đáng cho tình yêu của mình dành trọn cho Chúa chứ phải không? Muôn vật đều do Ngài dựng nên, thì mỗi ngày là ngày Chúa tạo nên. Ngày hôm nay là ngày Chúa tạo nên, phải không? Hôm nay có thể là ngày tốt, ngày xấu, có thể là ngày khỏe, ngày yếu, ngày tang chế, ngày vui mừng, nhưng mà là ngày Chúa tạo nên. Và nếu là ngày Chúa tạo nên thì sao? Là ngày đến từ Chúa, ngày Chúa ban cho. Thưa quý vị, không có ngày nào giống như ngày hôm nay hết, trong toàn cõi vũ trụ này. Không có ngày nào giống như ngày hôm nay đó, ngày Chúa ban cho. Thì như vậy thì mình phải vui mừng chứ. Mình đến để dành thời giờ đến thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa chứ phải không? Quý vị có thấy sung sướng khi mình là trên ban hát này, dưới mình hát, hát lớn, mình hát tôn ngợi, chứ mình thấy sung sướng không? Ô, thỏa lòng quá. Thỏa lòng. Như vậy thì bây giờ mình nói như vậy được không? Hôm nay tôi vui vẻ tôi đi nhà thờ, ngày khác tôi buồn thì tôi ở nhà, mình nói vậy được không? Không. Đức tin nó phải hướng dẫn tình cảm. Vui buồn là tình cảm, mà đức tin nó phải hướng dẫn tình cảm. Đừng có để tình cảm nó hướng dẫn đức tin. Mình đến đây mình hát, mình nói lên những lời tôn cao Chúa, mình kể lại những câu chuyện tình thương của Chúa cho mình trong những bài hát, quý vị không? Mình hát mình thấy cái câu chuyện tình thương của Chúa cho mình trong bài hát đó. Như vậy thì gì? Mình sẽ quyết định hôm nay con sẽ đi với Chúa từng bước, ngày mai sẽ tiến thêm một bước nữa. Xin Chúa giúp con để xây dựng đời sống con với Chúa. Mình nó càng sống ở cái giữa thế giới văn minh máy móc này đó, mà ngoài Chúa thì càng chết. Phải bám lấy Chúa, yêu Chúa, bắt đầu với Chúa, mình sẽ thấy cuộc đời của mình bắt đầu đổi khác. Phao-lô, các giáo phụ, các đầy tớ Chúa đã chọn con đi cái con đường này. Mình theo Chúa không phải là nếp sống gì lớn lao đâu thưa quý vị. Nó đơn sơ chứ không phải là nếp sống, đây là nếp sống bình thường. Mình nấu bữa cơm, mình chở con đi học, mình đi làm. Ở trong cái chỗ đơn sơ đó thì Chúa là trung tâm. Chúa là trung tâm. Mình học có Chúa là trung tâm đi. Mình học có Chúa là đầu tiên của mình đi. Chúa là lẽ sống của mình đi. Và trong cái chỗ này chúng ta sẽ khám phá được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đừng có để mất cơ hội đến với Ngài trong những giờ mà học Kinh Thánh. Có những giờ, quý vị biết đó, trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là có những ngày không còn có lời Chúa nữa. Đi dông dài mà không có lời Chúa nữa. Cho nên có những ngày mà vẫn còn có lời Chúa, đây là cái cơ hội Chúa đem đến cho mình trong những giờ học Kinh Thánh, giờ thờ phượng, giờ tương giao với các thánh đồ của Ngài. Vì trong những đơn sơ đó, trong những đơn sơ mà chúng ta đang ngồi đây nè, mình ngồi coi đơn sơ, coi bình thường như vậy đó, nhưng mà có đấng yêu thương đang chết cho mình, đang hiện diện, đang ngồi với mình, đang ở đây với mình đó. Thế giới này nó sẽ luôn tạo ra những cấp bách cho mình để ngăn trở mình, để những bận rộn cho mình, để kéo mình ra khỏi Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để giữ được sự đối thoại với Chúa từng giây từng phút. Quý vị nói cái chữ này thì mình đối thoại với Chúa từng giây có nghĩa là sao? Mình học đi, mình tập đi, mình tập nói chuyện với Chúa đi, mình tập nói chuyện với Chúa mỗi giờ đi, mỗi ngày đi. Lên xe, Chúa ơi, giờ con lên xe nè. Chúa đi với con. Chúa ơi, con làm việc cái người này họ khó với con quá. Chúa giúp con cho con cái. Mình không cầu nguyện là xin Chúa cắt họ đi. Và mình cầu nguyện xin Chúa giúp con sao? Cho con có sự kiên nhẫn của Chúa. Mình vô hãng sự mình làm, nhiều khi gặp những người chủ khó khăn phải không? Chúa ơi, Chúa giúp cho con đi qua ngày hôm nay có Chúa. Có Chúa là trung tâm với con đi. Trong những cái đơn sơ đó, chúng ta học biết rất là nhiều sự thân mật với Chúa đem đến cho mình. Bởi vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài. Bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài, vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài cầm quyền trên tất cả, Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Như vậy thì sự ưu việt và tối thượng của Đức Christ vượt trên tất cả. Đây là đấng mà chúng ta đang tin, đây là chúng ta đang đấng là chúng mà chúng ta đang bước theo. Và bất kể thời điểm nào thì Ngài vẫn hiện diện. Bất kể hoàn cảnh nào của chúng ta, Ngài vẫn cai trị. Và bất kể nơi nào chúng ta đi thì Ngài vẫn đang làm chủ. Như vậy thì vậy, tập trung vào Chúa, an nghỉ trong Ngài, và Chúa xứng đáng với sự thờ phượng, xứng đáng với sự ngợi khen, và xứng đáng với tình yêu tuyệt đối của chúng ta dành cho Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Mời chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Ngài muốn dạy cho chúng con một điều. Ngài muốn trở thành là trung tâm cuộc đời của chúng con, bởi vì trong đó có biết bao nhiêu phước hạnh mà Chúa dẫn chúng con từng ngày đi theo Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con học biết để mỗi ngày chúng con có Chúa sống bên cạnh chúng con trong những đơn sơ trong những cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.